Bữa nay thì chúng ta bàn đến cái kinh vô lượng nghĩa và cái định vô lượng nghĩa, tức là cái khi mà chúng ta tu thì cái điều thứ nhất, nếu mà chúng ta có căn lành rồi, chúng ta tin được Đức Phật và chúng ta tin được giáo pháp của Đức Phật để ta quy y Tam Bảo, thì như vậy là công đức ta đã sanh được. Thì lúc bây giờ chúng ta mới nhờ Đức Phật, hay ta nói chung là Hồng Ân Tam Bảo mà gia bị cho chúng ta. Cái bước thứ hai là chúng ta đọc kinh, chúng ta tụng kinh, chúng ta mời gọi những người bạn của chúng ta nữa để họ cùng tu với chúng ta. Thì cái đó là cái bước thứ hai mà công đức sanh ra. Tại vì mới chúng ta tu thì một mình chúng ta thôi, còn những người chung quanh chúng ta nữa, người ta không có căn lành, người ta không tin, cho nên chắc chắn là chúng ta gặp những cái khó khăn ở bước này. Tức là cha mẹ ta, anh em ta, bạn bè với ta nữa, nếu ta được may mắn mà ta ở trong một cái gia đình tất cả đều tin Phật hết thì cái việc chúng ta tu hành tương đối dễ hơn. Nhưng mà bây giờ đó, ta có căn lành, ta phát tâm ta tu, nhưng mà những người thân của chúng ta đó, họ không biết đạo, họ lại bài bác, họ lại chống phá, cho nên trong lúc đó là chúng ta gặp cái khó khăn ban đầu. Nhưng mà vì niềm tin của chúng ta cho nên Phật phò hộ chúng ta, che chở cho chúng ta, cho nên lần hồi thì chúng ta vượt qua được. Vượt qua được đó có nghĩa là người thân của chúng ta đó, họ nghĩ chúng ta tu như vậy là không đúng. Nhưng mà rồi đó, họ thấy từng bước chúng ta đứng vững được và chúng ta đi lên được, thì từ chỗ đó họ phát tâm, họ mới tin và họ tu theo chúng ta. Đó là bước thứ hai mà chúng ta được. Tức là bạn bè, những người thân của chúng ta đó, họ thấy chúng ta tu có kết quả rồi, thì lúc bây giờ đó họ mới tin và họ mới đi tu theo. Mà khi có người mà đồng hạnh, đồng nguyện với ta, họ cùng tu đó, thì bây giờ cái việc tu của chúng ta nó dễ dàng hơn và cái kết quả cao hơn. Đó là cái bước thứ hai mà chúng ta có được. Tức là bước thứ hai này là quý vị tụng kinh, rồi quý vị mới tiếp xúc, mới quan hệ với những người thân mình đã được. Họ cùng tu với mình, họ cùng tụng với mình. Nhưng mà qua cái bổn môn pháp hoa này đó, là nó đòi cho chúng ta là cái gọi là đúng như pháp tu hành đó. Cái chỗ này quan trọng, nó mới cái bước đầu thôi. Bây giờ qua tới bước quan trọng nhất ở đây đó, tức là chúng ta tu. Cho nên đó, cái lời nguyện của mình đó, cái bước thứ nhất là thọ trì đọc tụng pháp hoa kinh, quảng tuyên lưu bố pháp hoa kinh. Cái thứ ba này đó là quan trọng, gọi là tu học nhân hạnh pháp hoa kinh. Bây giờ cái tu học nhân hạnh, nếu mà chúng ta chỉ tụng kinh thôi thì cũng được, nhưng mà công đức nó rất là giới hạn. Nếu mà chúng ta có tu theo cái nhân và hạnh của kinh Pháp Hoa đó, thì bây giờ cái công đức nó mới sanh ra và mới lớn lên được. Cái việc quan trọng nhất là cái chỗ tu. Mà tu này là gì? Cho nên những người mà tu á, thì kinh Pháp Hoa nó có hai mặt. Cái bề mặt á, ai cũng thấy được, biết được á, là đây là bộ kinh, cho nên nó thuộc về lý thuyết, nên ta gọi là kinh vô lượng nghĩa. Cho nên kinh vô lượng nghĩa tức là chỉ cho tam tạng giáo lý của Đức Phật. Từ khi mà Đức Phật thuyết pháp cho tới khi Đức Phật nhập Niết Bàn, tức là tất cả các kinh và tất cả các pháp môn tu đó, thì cái này ta gọi chung trở lại, ta gộp trở lại, ta gọi là vô lượng nghĩa. Thì hỏi tại sao vậy? Thì vô lượng nghĩa kinh là cái gì? Tức là nó gồm có, thứ nhất là cái vấn đề đức hạnh, thứ hai là cái vấn đề tri thức, và thứ ba là vấn đề lợi ích. Tại vì kinh vô lượng nghĩa là Đức Phật nói ra nhằm ba cái mục tiêu này. Tức là xây dựng cho con người có đức hạnh trước. Tại con người mà không có đức hạnh thì con người đó không dùng được. Mà cái đức hạnh này đó là nằm ở chỗ nào? Các Phật tử chúng ta thấy đó, Đức Phật xây dựng cái này trên cái nền tảng của nó đó, là không sát sanh, không gian tham trộm cắp, không tà dâm và không nói dối. Cái này là đức hạnh. Nếu mà ta suy nghĩ kỹ, chúng ta thấy nếu người nào mà thực hiện được bốn cái điều này đó, thì cái người đó trở thành người tốt và người đáng tin cậy ở trên thế gian. Cho nên cái bước ban đầu đó là Đức Phật xây dựng con người, thì cái này rất dễ hiểu và ai cũng có thể thực tập được. Cho nên thực tập được bốn cái điều này đó là xây dựng được cái niềm tin của ta đối với cuộc đời này. Mọi người có thể tin ta được. Tại sao vậy? Là vì ta không có hại. Tức là cái sát sanh này là hại. Cao nhất là chúng ta hại người. Rồi nữa, dưới nên chúng ta hại súc vật. Thầy giết người hay là giết súc vật á, thì giết người thì đương nhiên là tội luật pháp trừng trị ta rồi. Mà giết súc vật á, thì cái trường hợp này đó, mặc dù luật pháp chưa trừng trị, nhưng mà cái này là chúng ta cũng là giết sinh mạng, chúng ta tội. Thành ra ngày nay ấy, thì chúng ta mới có thêm cái đó, là bảo tồn. Tất cả các loài thú mà sắp diệt chủng á, thì cái này ta còn phải có cái luật để bảo toàn nữa. Như giờ ai mà săn bắn cái loài voi, lấy ngà của voi mà làm đồ trang sức thì cái này vẫn có tội. Đây là tội. Cho nên khi Đức Phật mà thuyết pháp, Ngài nói chính cái này là tội này. Mà nói xa hơn chút nữa đó, là mình giết nó, nếu mà thấy bằng trí tuệ của Đức Phật, là bây giờ nó là con vật, mình có người mình hơn nó một bước, nhưng mà mình giết nó đi thì mình mắc cái quả báo này đó, thì đời sau đó mình sanh lại làm súc vật đó, nó sanh lại làm người đó, nó có thể giết mình trở lại. Cho nên ở trên cuộc đời này đó, trong luật nhân quả này, tất cả mọi người chúng ta đều mắc phải cái này. Vì vậy đó mà bây giờ đó có những cái trường hợp, có những cái người mà tự nhiên họ tốt với mình, mà có những người đã tự nhiên đó họ xấu với mình. Thành họ tốt với mình hay họ xấu với mình, cái này nằm trong luật nhân quả. Đức Phật nói họ tốt với mình trong đời này, Đức Phật nói là mình biết đời trước mình đã tốt với họ rồi, họ mang ơn mình rồi, cho nên tái sanh để họ tốt với mình. Còn tự nhiên đó, mà họ thù ghét mình thì mình cũng biết được đó, đời trước của mình đó, mình đã hại họ rồi. Đời trước của mình đã từng hại họ, cho nên đó, trong cái đời này đó, họ thấy mình họ ghét rồi. Trong luật nhân quả Đức Phật dạy. Cho nên mà chúng ta đọc cái Lương Hoàng Sám, chúng ta mới thấy Ngài Chí Công Hòa Thượng đời trước Ngài tu, nhưng mà Ngài mang một cái nợ về mạng của một con dế mèn. Nhưng mà con dế đó cái khi mà nó phát được tâm là tại vì nó kính trọng cái ông Hòa Thượng tu đắc đạo ở đây. Cho nên lúc bây giờ đó, ông Hòa Thượng này chú nguyện cho nó được. Nhờ cái công đức tu của ông Hòa Thượng này chú nguyện cho nó được mà nó tái sanh trở lại trong đời sau. Đời trước của nó là con dế, nhưng mà đời sau nó sanh ra đó, nó thành một người phụ nữ đẹp và được Lương Võ Đế đó cưới về làm vợ, làm hoàng hậu. Đời trước là con dế, nhưng mà đời này làm hoàng hậu. Còn ông Chí Công Hòa Thượng này đó, ông tu, nhưng mà đời trước đó, là tại vì ông giết nó. Hỏi tại sao ông giết? Là tại vì con dế này đó, nó ở trong thiềm chùa mà nó thường hay kêu, cho nên làm cho ông ngủ không được. Do đó mà ông bực tức, tức là khởi tâm sân hận. Bữa đó Hòa Thượng đi vắng, ông ở nhà ông mới cãi lên, ông tìm bắt ngắt đầu. Đấy. Tức là giết nó đi, giết nó. Cho nên nợ một mạng người, nhưng mà ông này quyết tâm tu, cho nên đời sau ông vẫn còn tu nữa. Ông làm Hòa Thượng, nhưng mà ông Hòa Thượng này là đắc đạo rồi. Ông Hòa Thượng này đắc đạo rồi. Cho nên cái bà hoàng hậu này đó, là bà thấy ông Hòa Thượng này là bà ghét. Mà ông vua đó, là thấy ông Hòa Thượng này rất kính trọng. Là tại vì trong luật nhân quả đời trước đó, là ông Hòa Thượng này ông tu mà ông đã từng độ cho ông vua này. Cho nên ông vua này nhờ nương theo Phật Pháp biết tu hành, mà cái đời này tái sanh để được làm vua. Làm vua nhưng mà rất là mến mộ đạo Phật. Cho nên quý vị biết là Lương Võ Đế đó, là cái ông này sanh ra đó, là cất chùa độ tăng nhiều nhất. Ông này đó, ông vua này đó, bên Tàu nổi tiếng vậy đó. Thì ở trong luật nhân quả cái này có. Mà cái ông này đó, ông đắc đạo cho nên ông biết được đời trước. Còn bây giờ chúng ta chưa đắc đạo, chúng ta không biết được đời trước. Mà Đức Phật dạy chúng ta, nếu mà chúng ta không biết đó, mà bây giờ chúng ta coi mọi người chung quanh họ đối xử với ta như thế nào đó thì chúng ta biết được. Nên mọi người chung quanh họ thương ta đó thì biết là đời trước ta cũng đã từng tu và đã từng làm phước đối với những người này rồi. Còn tự nhiên mà họ thù nghịch với ta, ta cũng biết là đời trước chúng ta đã gieo quán với họ. Cho nên ở trong luật nhân quả là nó như thế đó. Cho nên phải nhìn thấy được. Thì bây giờ trong cái đạo đức của Phật giáo xây dựng, cái nền tảng của nó đó là bốn cái giới căn bản, là không sát sanh hại mạng, không gian tham trộm cắp, rồi không tà dâm, rồi không nói dối. Cho nên giữ được bốn cái điều này nữa thì tái sanh ở đời sau đó mình trở thành con người tốt hơn. Nếu đời trước mà mình không có sát sanh hại mạng thì đời này sanh ra mình không gặp những cái người thù oán, và mình cũng không ốm đau bệnh hoạn. Đây là do cái phước đời trước. Nếu mình không gian tham trộm cắp thì tái sanh trở lại đời sau nữa, mình không rơi vào trong cái chỗ mà biên địa hạ tiện, nghèo hèn, làm thuê ở mướn, không có rơi. Thế nên mình không có tà dâm thì cái đời tái sanh trở lại đó, mình sẽ gặp những cái người mà bạn tốt. Đó là ở trên cái bước đường tu hành thì Đức Phật dạy chúng ta rõ. Thành cái người mà cái tà dâm nhiều á thì đời sau tái sanh lại làm súc sanh. Nếu không đọa vào súc sanh mà được làm người nữa thì cái người đó gọi là hôi dơ xấu xí này, cái này nữa. Cái này là nghiệp ta. Nên nó có người đó họ tu mà cả đời họ không tắm, mà thầy ngồi gần họ thầy thấy không hôi. Còn có người đó mỗi ngày mỗi tắm gội nhưng mà mình ngồi gần họ mình thấy hôi liền, phải không? Cho nên nó thầy tin cái chỗ này, tin cái chỗ này nghiệp. Cho nên từ cái chỗ đó mà ở trong đời này đó mình hôi dơ, mình xấu xí đó, thì thường thường mình nghĩ cái nghiệp mình đây lo lại sám hối lần lần rồi nó cũng tiêu. Cái này nó nghiệp mình nó không tiêu hết, có tu thì nó mới tiêu được cái nghiệp của mình. Cho nên trên bước đường tu cái điểm này rất là quan trọng. Còn mình không có nói dối nữa, đời trước mình không nói dối nữa, thì cái đời này sanh ra đó, Đức Phật nói là thường đó, mình có một cái giọng nói mà người ta nghe im tai và mát lòng, người ta dễ nghe và dễ chấp nhận. Còn cái người đó mà ưa nói dối, nói thiêu dệt, nói lời thô ác đó, thì tái sanh trở lại đó, cái lời nói của mình thứ nhất là người ta không chấp nhận được, dù mình nói đúng ta không chấp nhận. Thứ hai là mình có cái giọng nói mà người ta nghe người ta cũng không chấp nhận được. Cái này là cái nghiệp đời trước. Đó là trên bước đường tu mà xây dựng đạo đức con người này nè. Đức Phật nói tu bốn cái này để xóa cái nghiệp đi, xóa được cái nghiệp ác. Thì bây giờ tất cả các kinh mà Đức Phật nói đó là nhằm cái chỗ này. Nhưng mà các kinh có nghĩa là khác nhau. Tại sao vậy? Là vì cái trình độ của chúng ta đây, cái hoàn cảnh chúng ta đây khác nhau, cho nên Đức Phật nói khác nhau, gọi là phương tiện. Nên cái này là Đức Phật nói cho vua chúa, cái này Đức Phật nói cho các vị bà la môn, cái này Đức Phật nói cho công nhân thợ thiền, cái này nói cho những người làm thuê ở mướn. Tức là mỗi một người có một hoàn cảnh. Thành ra Đức Phật dạy tất cả mọi người chúng ta đây, ai có hoàn cảnh nào thì nương theo cái pháp của Đức Phật tu để mà tháo gỡ lần đi, thì tới cuối cùng chúng ta cũng trở thành người tốt. Đây là cái điều quan trọng nhất mà Đức Phật dạy chúng ta. Cho nên không mặc cảm. Vì vậy đó mà Đức Phật độ cho ông Sunita là người hút phân, phải không? Trong cái thời Đức Phật đó, là nó có bốn giai cấp. Bốn giai cấp. Nhưng mà cái người hút phân này đó là gọi là ngoại cấp, ngoài bốn giai cấp đó ra, tức là không được xã hội công nhận. Tức là xã hội nó coi như đây là súc vật vậy thôi. Mọi người được quyền đánh, mọi người đều được quyền giết, không có tội. Thành ra Sunita là rơi trong tình trạng. Nhưng mà Đức Phật cũng độ cho cái ông này, rồi nó đi tu và được Ngài Xá Lợi Phất hướng dẫn mà tu đúng. Cho nên khoảng thời gian sau ông cũng đắc thánh quả được. Tức là tu đúng đi thì cái nghiệp này hết, cuộc đời thay đổi. Cho nên trong cái cuộc đời Đức Phật chúng ta thấy này rất rõ. Cho nên khi mà Đức Phật độ cho ông Sunita này đó, người đi hút phân này, gánh phân này, thì lúc bây giờ đó ông vua này ông rất là khó chịu. Ông kính trọng Đức Phật nhưng mà ông khó chịu, tại ông mang cái tư tưởng là giai cấp này. Vì vậy đó mà ông tới ông hỏi Đức Phật. Bây giờ Đức Phật độ cho cái ông hút phân này gọi là ngoại cấp, cho nên ông là cái người ở cái dòng dõi cao quý, nhưng mà cái hạng thứ ba, cái hạng thứ tư này đó ông vẫn không chấp nhận rồi. Mà bây giờ ngoại cấp tức là hạng thứ năm, phải không? Mà bây giờ đứng vô trong cái hàng ngũ sa môn, tức là Người tu hành này đó, thì bắt buộc ông phải cung kính, ông chịu được. Bây giờ Đức Phật mới nói thế này, là không có giai cấp này. Hay cái người nào biết tu, cái người nào có đạo đức đó, thì chúng ta kính thôi. Thế nên ông Sunita là cái người tuy là làm thuê ở mướn, tuy là ngoại cấp, nhưng mà bây giờ ông tu rồi, ông trở thành người tốt rồi, thành ra ông giữ được năm giới kỹ rồi, cho nên bây giờ nữa con người ông trong sạch rồi, thấy không? Cho nên ông cũng đắc thánh quả này. Đó là cái trường hợp mà Đức Phật đã dạy chúng ta nữa. Tùy có nghiệp thì phải xóa nghiệp. Cho nên ở trong kinh bảo là Đức Phật với ngài Sa Lợi Phất dắt ông Sunita xuống dưới sông nữa, rồi tắm cho ông ta sạch sẽ đi, rồi cạo tóc cho ông ta, rồi bây giờ nữa mới truyền giới cho ông ta, cho ông ta đắp y vô để làm cái vị tu sĩ đó, làm cái này. Đây là cái trường hợp của ông Sunita. Nhưng mà ở cái ngoại cấp này mà ráng tu hành và quyết tâm á, thì cái trường hợp này cũng đắc đạo thôi. Đây Đức Phật dạy chúng ta, tức là kinh Pháp Hoa là nói ai cũng có thể tu được hết. Nhưng mà đương nhiên phải đứng vô trong hoàn cảnh của mình mà tu, chứ không phải là bắt chước người ta làm được. Vua chúa tu khác, mà bà la môn trí thức tu khác, hạng công nhân thợ thiền tu khác, mà cái hạng mà ngoại cấp này đó phải tu khác. Nó khác nhau. Cho nên kinh vô lượng nghĩa, có nghĩa là tất cả các kinh mà nhằm xây dựng con ta có cái đạo đức trước. Tại vì khi mà có đạo đức rồi đó, thì lần lần chúng ta mới học được, chúng ta mới có cái hiểu biết lần, mà hiểu biết đúng theo đạo Phật, theo lời của Đức Phật dạy. Ta nên hiểu biết đúng này nó gọi là trí tuệ. Khi mà hiểu biết đúng rồi đó, thì bây giờ chúng ta tu mới có kết quả lớn này. Ta hiểu biết rồi, bây giờ chúng ta làm, làm theo cái hiểu biết này đó, mới có kết quả tốt. Chứ không bây giờ đó, tất cả các Phật tử nghe Đức Phật dạy đó, bây giờ mình bố thí đi, phải không? Được phước. Bố thí được phước đó. Bây giờ ai mình cũng bố thí hết, phải không? Nó cúng dường được phước thì ai mình cũng dường hết, phải không? Thì cái này nó coi chừng mình rơi vô cái chỗ mê tín, mà phước không sanh mà nghiệp sanh. Đây là cái điều quan trọng nhất. Cho nên phải biết. Cho nên Đức Phật không phân biệt giai cấp. Nhưng mà bây giờ chúng ta nhìn kỹ rồi, chúng ta thấy đó là Đức Phật độ mấy cái người ngoại cấp này. Mà Đức Phật độ có một mình ông Sunita này là ngoại cấp, mà được đắc quả là hán thôi, chứ còn không phải Đức Phật độ hết những người ngoại cấp đâu. Tức phải nhìn thấy. Cho nên nhìn thấy cái ông này đó, thiệt đó, mình nói rõ là cái ông có cái khả năng tu đắc quả là hán này. Nhưng mà giờ ông lỡ sanh vô trong cái dòng hạ tiện này, thì chính cái ông này mới lên được, chứ không phải tất cả người nào cũng được mà. Cho nên chúng ta phải thấy. Cho nên cái khi mà chúng ta muốn độ một cái người nào đó, chúng ta muốn cứu một người nào đó, chúng ta muốn giúp một người nào đó, thì cái điều quan trọng nhất là chúng ta phải có trí tuệ. Thì cái làm của chúng ta này mới có kết quả này. Chứ còn chúng ta không có trí tuệ đó, thì lúc bây giờ đó chúng ta sẽ bị mắc lừa, biết không? Tức là bị người khác gạt mình. Mà thường đó là tiền mất tật mang này, cái này. Cho nên mình kết thân với họ, cho nên lúc bây giờ nữa cái quả báo của họ làm nữa mình phải chịu theo. Cho nên cái người tốt đó, nhưng mà đôi khi mắc nạn chỗ này. Đó là cái điều quan trọng nhất. Thế mà các vị thấy đó, là bây giờ nó nhiều người sanh ra cái tâm mà cung kính cúng dường những người tu hành. Cho nên từ chỗ đó mà các vị tu giả này xuất hiện. Thành ra các vị tu giả này họ xuất hiện, không phải họ tu, nhưng mà vì họ biết là mặc cái áo tu vô rồi đó, thì cái trường hợp này Phật tử thấy là cúng thôi. thấy là cũng, mà công an thấy họ cũng không dám bắt, tại sợ bắt ông này đó, người ta nói, ta nói đàn áp tôn giáo đó, cho nên đây là cái kẻ hở chỗ này. Tại những cái người xấu này đó, họ ra đời nhiều, mà mình cúng dường cho những người này đó, là mình tạo nên một cái thành phần tệ nạn xã hội đó. Thì này làm sao sanh ra công đức được? Đây là cái điểm quan trọng nhất. Cho nên khi cúng là mình có trí tuệ, mình thấy, mình biết và biết rõ. Nhìn thấy mình biết chứ. Cái người tu giả mình thấy mình biết, cái người tu thật mình thấy mình biết. Cho nên Đức Phật mà khi mà Ngài tu hành chưa đắc đạo nữa, thì lúc bây giờ người ta nhìn ta thấy Ngài đó là bình thường. Nhưng mà khi Ngài tu, Ngài đắc đạo rồi đó, Ngài làm Phật rồi đó, thì ta nhìn ta thấy Ngài khác đi. Cái người tu thật và người tu giả đó, nếu mà quý vị để ý một chút đó, thì thấy cái cử chỉ của họ, cái hành động của họ, cái lời nói của họ, phải không? Căn cứ trên ba cái này nữa, người ta biết đó, cái con người này thật hay con người giả, con người tốt hay con người xấu. Con người này đó là gặp nạn mà ta có thể cứu họ được. Đây là điểm quan trọng. Cho nên cái khi mà chúng ta biết được cái này rồi đó, nhiều khi chúng ta không phải tốn tiền nhiều mà công đức sanh ra. Thành ra Đức Phật nói là cái trường hợp đó, cái anh đó, chăn bò, tức là cái tường, anh chăn bò này đó, mà lúc bây giờ đó anh chỉ cúng cho Đức Phật có một bó cỏ thôi trước khi Ngài thành đạo, để Ngài trải dưới gốc cây Bồ Đề Ngài ngồi đó. Mà khi Đức Phật thành Phật rồi thuyết pháp giáo hóa, Đức Phật nói cái anh này đó, anh cúng chỉ có một bó cỏ thôi, nhưng mà anh này đó đời đời sanh lên trên trời hưởng phước không bao giờ hết được hết. Hỏi tại sao vậy? Là tại vì anh có một cái đóng góp vô cho cái thành đạo của Đức Phật. Tức là mình cúng, mà trên thực tế thì quý vị thấy sao? Nếu mình giúp một người nào đó mà họ ăn nên làm ra, phải không? Thì họ mang ơn mình chứ. Mình giúp một người nào đó mà họ qua một cái cơn hoạn nạn đó, họ biết ơn mình chứ. Đây là trên cái bước đường tu hành đó, mà đúng và sai ở chỗ này. Nên thầy có một lần có kinh nghiệm này. Thế nên thầy chỉ giúp cho một anh sinh viên nghèo thôi, có một anh thôi, phải không? Chứ không phải là ông nào thì không giúp. Thầy thấy cái anh này đó, anh học y khoa, mà còn một năm nữa anh ra trường thôi, mà anh không có tiền đóng, không có tiền đóng phí, thì bị trường nó đuổi thì biết, thì coi như anh mất trắng, anh không được gì hết. Cho nên lúc bây giờ đó, thầy không phải là có dư giả. Tại vì trong mà lúc đi học đó, thì thầy là một sinh viên nghèo nhất. Tại vì một tháng đó, là thầy chỉ lãnh được có 100 đô la. Nhưng mà vì bỏ cho cái người mà bỏ tiền ra họ chuyển qua cho thầy, thầy còn được có 50. Thế nên 50 đô la theo lời Đức Phật dạy đó, là thầy làm sao mà sống với 25 đô la thôi. Còn 25 đô la để dành, tức là dành dụm được một số tiền. Bây giờ cái anh này trong hoàn cảnh như vậy đó, mà bây giờ anh không có tiền đóng thì anh sẽ bị đuổi học. Đây là sự thật, thấy biết rồi. Cho nên cái số tiền dành dụm thầy đó, thầy biếu hết cho anh đi. Tức là giúp có một người thôi, thầy nói thôi anh lấy cái này anh đóng rồi anh học để anh tốt nghiệp. Thầy chỉ làm công việc nhỏ này thôi, nhưng mà cái anh này đó, anh tốt nghiệp bác sĩ rồi, anh ở bên Nhật, anh ở luôn bên đó, anh có gia đình bên đó luôn. Coi như là mấy chục năm sau đó, anh về Việt Nam anh tìm thầy. Anh về Việt Nam anh tìm thầy. Anh nói với thầy thế này. Anh nói trong nước thì con không còn một người thân nào hết đó. Tức là ba mẹ mất hết rồi. anh chị di tản hết rồi. Nhưng mà sao trong lòng con cứ nghĩ tới thầy? Các vị nghĩ không? Cái phước sanh ra là từ chỗ này, làm cho người ta cứ nghĩ tới mình. Nghĩ cái gì? Tức là nghĩ cái lòng tốt của mình á, tức là mình dám hy sinh cho họ, phải không? Tại mình nghèo nhưng mà mình dám hy sinh cái phần của mình để giúp cho họ này. Cái này họ cứ nghĩ tới cái đó mà họ trở thành người tốt. Thầy hỏi bây giờ anh làm gì? Anh mới nói là con làm bác sĩ và con á chăm sóc cho 30 người già. Bên Nhật là người già nhiều, 30 người già. Nhưng mà khi chăm sóc cho người già đó, tự nhiên con nhớ tới thầy. Đây này điểm quan trọng. Thành ra con nhớ tới thầy là bây giờ thầy cũng già rồi mà không biết có ai chăm sóc không, cho nên đi về kiếm về thăm. Cho nên thầy nói cái công đức sanh ra vậy đó. Cho nên mình giúp cho một người hoạn nạn khó khăn, mà cái người này họ thoát được cái cơn hoạn nạn, họ nên được sự nghiệp, thì chính họ nhớ cái ơn này. Cái này là làm phước đó, tu đúng rồi. Còn không có trí tuệ nữa mà mình giúp cho những người xấu, phải không? Thế nên những người giả đó, thì cái này tai hại vô cùng. Cho nên nếu mà chúng ta đọc cái truyện Tây Du, chúng ta thấy ông Huyền Trang đó, ông rất là tốt, nhưng mà ông cứ lầm, ông cứ lầm yêu ma không. Ông này cứ lầm yêu ma. Mà may cho ông có cái là ông còn cái ông đệ tử rất là thông minh là ông Tề Thiên ấy. Ông Tề Thiên Đại Thánh ấy, cái ông này nhận ra được, nhận ra được yêu ma đây. Cho nên ông thoát nạn mà ông tu ông đắc đạo được. Cho nên các vị nên nhớ chỗ này. Cho nên cái chỗ này là cái thí dụ thôi. Cho nên cái khi nào mà chúng ta muốn làm một cái việc gì đó, Đức Phật biểu chúng ta suy nghĩ kỹ và cân nhắc đi, xem cái này có nên hay không nên. Tại nếu khi mà ta cân nhắc rồi mà ta cũng không nhận ra được nữa, thì lúc bây giờ sao? Ta cầu Phật, cầu Phật gia hộ cho ta, để ta có đủ sáng suốt để chúng ta có cái quyết định đó. Thế nên trên bước đường tu của thầy là thường cái nào mà thầy nhận ra được á, thì thầy làm ngay. Cái nào thầy nhận ra không được á, thì thầy ngồi yên lặng thầy cầu Phật. Thế nên cầu Phật tự nhiên trong đầu mình nó lóe lên tia sáng là cái này nên làm hay cái này nên từ chối. Nếu từ chỗ đó thầy có cái thái độ dứt khoát, tức là nhờ như vậy đó mà vượt qua tất cả các cái khó khăn và làm được một số các cái việc công đức. Chứ còn ở trên đời này thầy nghĩ cái cạm bẫy nó nhiều lắm. Nếu mà mình không thấy được, không khéo được đó, thì mình bị kẹt vô chỗ này rất là nguy hiểm. Đó là cái trường hợp Đức Phật nói là trí tuệ quan trọng. Và cái thứ ba là phải làm những cái việc có lợi ích chứ không làm những cái việc vô ích. Thành ở trên đời này đa số vì không có trí tuệ cho nên chúng ta làm những cái chuyện vô ích. Chúng ta có những cái động tác thừa quá nhiều đi, từ cái chỗ đó đó mà cái công đức không sanh mà cái nghiệp lại sanh ra. Cho nên Đức Đạt Lai Ma ngài nói thế này, ngài nói trong đời của mình á, trong đời của mình á là mình dành ra phân nửa cuộc đời đó để ăn và ngủ, phải không? Quý vị nghĩ xem phải vậy không? Tức từ khi mình sanh ra tới khi mình chết á, cái thời gian mà mình dùng nhiều nhất á là ăn và ngủ này. Thế nên ăn và ngủ là chiếm hết phân nửa rồi. Rồi đó, trong phân nửa này còn lại nó quý vị dành gì? Thế nên có người đó trong phân nửa còn lại mình dành phân nửa của phân nửa này đó để vui chơi, phải không? Vui chơi. Mình còn có 1/4. Thế nên có 1/4. Thế nên thầy nói đó, trên bước đường tu thầy trải nghiệm thầy thấy đó là cái trường hợp trong một ngày 24 tiếng đồng hồ mình kiểm tra lại mình thấy xem rồi. Thành ra cái người mà nói là tu nhiều nhất á, thì cho họ giỏi lắm đó, thì sáng họ thức dậy họ tụng kinh, phải không? Trưa họ tụng kinh và tối họ tụng kinh, một ngày 3 thời là nhiều rồi, phải không? Thành ra có người hơn đó bước nữa đó, gọi là 6 thời Một ngày tụng kinh được 6 thời. Ngày tụng kinh được 6 thời đó, thì như vậy đó, 6 thời thì mỗi một thời chúng tính bao nhiêu, tức là cho 1 tiếng đi, thì một ngày đó là chúng ta mới có 6 tiếng, 6 tiếng hồi. Mà trong một ngày nó 24 tiếng phải không? Mà chúng ta mới tối đa như vậy đó, chúng ta mới có 6 tiếng, mới được 1/3 phải không? Kiểm lại chúng ta thấy, tức là chỉ có 1/3 thôi, còn lại 2/3 nữa thì chúng ta không tu. Cho nên cái không tu nhiều hơn và cái tu của mình quá ít so với một đời người. Nhưng mà nói trong một đời người đó, thì cái trường hợp này đó, cái khoảng thời gian trước khi chúng ta biết đạo, cái này ta có tu đâu. Và cái khi chúng ta lớn tuổi một chút rồi nữa, thì nếu không may mắn mà ốm đau bệnh hoạn, ta tu được không? Cho nên cái khoảng thời gian này chúng ta mất nhiều lắm. Thì xét trở lại đó, cái chuyện tu chúng ta không được nhiều. Vì vậy đó mà Đức Phật khuyên chúng ta tu đó, thì cái trường hợp này thầy áp dụng cái là tu 24/24 này, phải không? Đấy, cố gắng thực tập cái này, làm sao cái thời gian tu chúng ta nó nhiều hơn cái thời gian lãng phí. Rồi tới cuối cùng toàn bộ thời gian chúng ta dành cho vấn đề tu hết, thì cái này công đức sanh ra nhanh. Cho nên người ta nói là tu thì thôi cứ tụng kinh không, mà ngồi tụng kinh không thì không làm được việc gì hết, thì không. Cái này cũng vô ích đi. Cho nên lúc bây giờ chúng ta tập làm sao mà tu ở trong công việc của mình. Cái người tu theo kinh Pháp Hoa này, tức là tu trong công việc của mình, mình không lãng phí thì giờ. Vì vậy đó mà khi làm việc thì ở trong lòng mình vẫn nghĩ tới Phật và mình nghĩ tới kinh. Cho nên như cái kinh Bổn Môn này quý vị dễ học thuộc lòng không? Mà học thuộc lòng rồi đó thì ở đâu chúng ta tụng cũng được hết. Ta không cần trước bằng Phật, tại người tu theo kinh Pháp Hoa Đức Phật đó là không cần phải ở trước bằng Phật, mà ở trước bất cứ chỗ nào mà tâm chúng ta đó đọc kinh. Cái này đọc kinh bằng tâm chứ không phải đọc kinh bằng miệng, phải không? Thành họ thấy mình ngồi yên đó, nhưng mà trong lòng mình á vẫn nhớ từng câu từng chữ của kinh, ở trong lòng mình nó vẫn in được cái hình ảnh của Đức Phật. Đây là cái quan trọng nhất trên bước đường tu. Ở bất cứ chỗ nào thì ở trong lòng mình cũng vẫn nghĩ cái này. Cái này rất là có lợi. Kinh nghiệm thầy tu thầy thấy này. Nếu trong lòng mình nghĩ tới Phật, ở trong lòng mình đang tụng kinh á, thì mọi người ở ngoài họ nhìn vô họ thấy mình á, họ dễ mến lắm. Tại vì kinh nó đã hiện ra, Phật đã hiện ra. Còn nếu mà trong lòng mình nghĩ cái chuyện này, nghĩ chuyện khác đó, nếu mình nghĩ cái gì đó thì cái tướng ngoài nó hiện ra vậy. Trong lòng mình đang nghĩ tới cái vấn đề giàu nghèo, vấn đề làm ăn, vấn đề này vấn đề nọ đó, thì nó hiện ra cái tướng mặt của mình đó, như cái lòng của mình nghĩ vậy. Đây là trên bước đường tu. Cho nên mình nghĩ tới Phật nhiều thì lúc bây giờ cái tướng mình hiện ra cái tướng Phật. Cho nên mình nghĩ tới kinh nhiều thì kinh nó là thánh thiện, cho nên hiện ra cái tướng hiền lành. Cho nên cái người mà tụng kinh mà hiện ra tướng giống Phật, hiện ra cái tướng hiền lành, thì cái này là người trì kinh này. Tức là trên bước đường tu của chúng ta đó. Rồi như vậy đó, thì trong lúc đó mình thức như thế này đó, thì mình cũng tụng kinh. Nhưng mà bây giờ đó mình nằm mình ngủ rồi đó, thì ở trong tâm mình vẫn tụng kinh. Tại vì kinh mà đem được vô trong tâm rồi, Phật đem vào trong tâm rồi đó, thì tự nhiên tâm chúng ta tụng. Nếu mà quý vị thực tập tới cái này đó, thực tập tới cái chỗ mà tâm chúng ta biết tu rồi đó, thì gần như là chúng ta không thích cái gì bên ngoài nữa. Cho nên Ngài Phổ Hiền Bồ Tát mới nói với ta làm sao? Tức là chúng ta đó, mà đạt tới chỗ này đó, thì chúng ta không còn thích cái cơm ăn, chỗ nghỉ, và cũng không bị tâm độc làm phiền. Tâm độc này là tham, giận và si mê, tức là lầm lạc. Thế như vậy đó là chúng ta thấy sáng ra rồi. Đây là trên bước đường tu của chúng ta đó. Nếu mà tâm chúng ta đó, khi thức cũng vậy mà khi ngủ cũng vậy. Cho nên mọi người không thấy chúng ta tu, nhưng mà chính trong lúc đó mới thực tu. Đây là trên cái bước đường tu là tâm. Ta nói tâm, cho nên từ cái chỗ này đó mà gọi là tâm họ là thiền. Tâm họ lúc bây giờ là thiền. Và thân của họ đó thì giống Phật. Còn cái lời nói của họ đó là luôn luôn chân thật. Đây là trên bước đường tu của chúng ta đạt được ba cái này. Tâm là thiền, thân là Phật, lời nói của chúng ta đó là chân thật, tức là pháp. Ba cái này hiện ra đó, thì cái này người ta gọi là tu theo pháp hoa. Ta là tu pháp hoa được. Cho nên lúc đó đó mà tâm chúng ta chưa yên tĩnh, tức là chưa phải là thiền, chưa phải là sáng, mà ta thích nói nữa, là phần nhiều chúng ta nói những cái lời sai nhiều hơn. Sai cái này là gì? Ta đã có thể đúng với kinh, nhưng mà sai ở đối tượng. Cho nên bảo là đi kiên giải nghĩa thì Phật quan tâm thế này. Tức là giải thích kinh đúng như vậy đó thì tội cho các Đức Phật. Tại vì Đức Phật có sao? Thế nên Ngài nói cho vua khác, nhưng mà nói cho dân khác, nói cho thợ thiền công nhân khác. Thế nên mình lấy cái này đem đặt chỗ kia, nó không đúng đối tượng, thì cái trường hợp này không có kết quả. Cho nên sai. Tức là mình học kinh, mình thuộc kinh, mình nói kinh, nhưng mà cái này không được. Tức là phải nói đúng đối tượng thì lúc bây giờ có trí tuệ. Tức là tâm thiền. Cho nên thiền này có nghĩa là gì? Tức là tâm chúng ta yên tĩnh và trí chúng ta sáng suốt thì gọi nó là thiền. Chứ không phải thiền là cái trường hợp mà ngồi như khúc cây, khúc gỗ đó, thì cái trường hợp này ta nói là thiền, cái này không đúng. Cho nên cái chỗ này khi mà chúng ta tu đó, Đức Phật phân chúng ta thấy rõ, gọi là vô lượng nghĩa xứ định, phải không? Vô lượng nghĩa xứ định. Thì cái chỗ này sao? Như vậy đó, chúng ta biết nó có nhiều cái định khác nhau. Thế nên trong đạo Phật chúng ta nó có hai cái định mà chúng ta thường hay thực tập gì? Tức là thực tập cái diệt tận định. Cái diệt tận định này nhiều người thực tập. Đây thực tập cái diệt tận định này đó, nó phát xuất từ cái pháp môn mà Đức Phật dạy chúng ta ban đầu á, là bây giờ nó tu cái tứ niệm xứ quán này, tức là nhập vô cái định này nè. Nhập cái định này nó gọi là quán thân bất tịnh, quán thọ là khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã này. Tức là trụ vô trong cái chỗ này đó thì tới cuối cùng người ta buông hết. Hay làm cái thứ hai mà ta thường hay dùng đó là gì? Thế nên cái thứ hai mà chúng ta thường dùng nữa đó là cái trường hợp đó đó, tức là Bồ Tát và vô nguyện. Bồ Tát và vô nguyện, ta không muốn cái gì hết, ta không làm cái gì hết, vì ta biết tất cả đó rồi cũng hoàn không hết. Cho nên đối với ta là không. Cho nên trụ vào trong cái pháp không này đó, thì chúng ta đó, trở thành gỗ đá mất đó. Phần nhiều ở chúng ta tu, chúng ta hay trụ này. Thầy có một cái người bạn đồng tu, mà cái ông này đó là chấp luôn cái pháp này. Tức là 50 năm sau thầy gặp lại ông ấy, ông cũng nói với thầy nữa, ông nói là Đức Phật dạy phải trụ vô trong cái pháp quán này, cho nên tôi luôn luôn cứ trụ trong cái này. Đây là trên bước đường tu. Thế nên trụ trong cái này đó thì mình thấy yên, phải không? Tức là tất cả mình thấy là không hết, mà mình không ham muốn cái gì hết đấy. Không ham muốn gì nữa hết, không làm cái gì nữa hết đấy. Thì quý vị thấy sướng không? Mà tu được cái này cũng sướng rồi. Nhưng mà sướng ở chỗ này nó trở thành vô dụng đây. Cái người mà lo làm ăn sinh sống, làm cực khổ nhiều quá, thì cái này đó cũng không tốt. Nhưng mà bây giờ ngồi không đây, không làm gì hết đó, thì cái này cũng không tốt. Tức là ở hai cực đoan này. Cho nên chỗ này đó, ta gọi là tu là trở thành vô dụng, phải không? Cho nên người tu là trở thành vô dụng. Cái người tu trở thành lãng phí là cái phạm vô chánh niệm. Cho nên giờ Đức Phật dạy mình theo pháp hóa là khác. Cái gì đáng làm thì chúng ta làm, cái gì không đáng làm thì chúng ta không làm. Cái người nào nên gặp thì chúng ta gặp, và cái người nào nên tránh thì ta tránh. Đây là trên bước đường tu chúng ta nhé. Cái người này nó không nên gặp, mà ta gặp thì tự chuốc quả vào thân này. Cái việc này đó không nên làm, mà chúng ta làm đó, thì cái này có tốt đâu. Cho nên bây giờ chúng ta đem cố bố thí cho một cái ông tu sĩ giả, thì ta mong được phước được không? Để ông này tiếp tục hành nghề này, phải không? Để trong xã hội chúng ta tràn lan cái hình thức này thì khổ không? Hay là ta bố thí cho một người ăn mày đi, ta nếu người này họ thấy làm cái nghề này bộ khá hơn, cho nên họ không làm gì hết, họ chỉ đi xin thôi, phải không? Rồi đó, muốn xin mà được nhiều tiền thì lúc bây giờ phải giả dạng ra làm sao mà cho khổ sở. Thấy cho họ khổ sở nhiều chừng nào đó thì người ta thương, người ta cho nhiều hơn. Cho nên có nhiều Phật tử nó thấy như vậy tội nghiệp quá, thương cho xong rồi đó, sau này gặp lại nó chỗ khác, trong hoàn cảnh khác, thấy nó không phải khổ như cái lúc mà mình thấy, thì bực tức nó, thôi tôi không có bố thí nữa đâu, không cho nữa, cái này sai. Ta nên nhìn thấy cái anh này mình biết là anh giả thì thôi mình tránh anh đi, mình đi, phải không? Thấy cái anh này nó khổ thiệt thì nên mình cho. Cho nên mình cho nó những cái của không đáng, nhưng mà mình cho nó thì cái trường hợp này nữa, người ta mang ơn mình thôi. Thầy nhớ có một bà già nào đó mà tụng kinh Pháp Hoa ở trên chùa Vạn Đức, thấy một cái anh thất nghiệp, đói mấy ngày không có gì ăn hết, mặt mày thất thiểu như vậy nữa, thì bây giờ thấy ta tụng kinh anh cũng vô anh tụng kinh. Cho nên tụng kinh xong rồi đó, thì cái trường hợp mấy người khác có thức ăn, còn ảnh thì không có gì ăn hết. Bà già này thấy tội nghiệp đó, mới bẻ ổ bánh mì ra chia cho ảnh phân nửa thôi. Mà nửa ổ bánh mì này mà bố thí được, rồi ảnh biết đạo được, ảnh gặp vào Thường Trí Tịnh rồi, ảnh quy y, ảnh tu hành đó, sau này ảnh phục hồi được cái phước ảnh lớn, ảnh giàu có quá. Cho nên khi anh gặp thầy anh nói là con nhờ kinh Pháp Hoa mà con được ngày nay. Thành ra từ một người hai bàn tay trắng mà trở thành tỷ phú đây, đây là sự thật ở trong cuộc sống. Thầy nói cái bà này chỉ bố thí có nửa ổ mì, phải không? Không được ổ, nửa ổ thôi, nhưng mà phước cái bà này lớn lắm. Cho nên từ cái chỗ này cái sự nghiệp bà này nó cũng khác lên, sự nghiệp của bà này nó phát lên, con cháu bà cũng ăn nên làm ra, là từ cái chỗ mà bố thí trúng này nè. Đó là trên bước đường tu. Còn bây giờ đó, khi mà mình tu ở ngoài thì làm đủ thứ hết đó, rồi thấy không được gì hết, thôi bây giờ tu rồi đó, Bồ Tát không làm gì hết đó, tôi không còn muốn làm cái gì nữa hết đó. Như vậy trở thành gỗ đá mất đi. Hai thái cực là điều sai hết. Cho nên lúc bây giờ ở đây đó, chúng ta nhập cái định vô lượng nghĩa xứ này, nhập cái định vô lượng nghĩa xứ, tức là nhập định. Cho nên đó, cái khi mà chúng ta tu á, là cái điều căn bản nhất mà Đức Phật dạy chúng ta đó, gọi là thấy qua mạng Đà La và thấy qua mạng Thù Sa. Hai cái này quan trọng nhất, tu phải đặt chỗ này. Qua mạng Đà La là gì? Cho nên chúng ta tụng kinh, chúng ta lại Phật, chúng ta nghe Pháp mà chúng ta thấy vui trong lòng. Cái vui này là vui với kinh kệ, cái vui với tu hành. Cho nên cái người mà khi nhận ra được cái này rồi, họ nói một câu rất là dễ thương: ngày tháng ta ta thông dung vui với đạo, còn lợi danh tình ái mặc cho người ham. Đây anh này sợ rồi, sợ cuộc đời rồi, cho nên bây giờ thì anh này vui với đạo này, tức là vui với kinh kệ này. Cho nên mình tụng kinh mà mình thấy vui, mình lại Phật mình thấy vui, mình đi chùa mình thấy vui nữa. Cái này là quan trọng nhất, cái cánh cửa để mở ra cho chúng ta đó, để chúng ta tu đó. Cho nên có những người đó, họ tới cái chùa mình thì họ thấy là nói cái chùa mình vắng vẻ quá, buồn quá, phải không? Nhưng mà có người đó, họ có căn lành, họ tới đây họ nói cái cảnh thanh vắng quá, phải không? Thấy lòng mình yên tĩnh. Hai hạng này khác nhau. Thành ra tới đây thấy cái cảnh yên tĩnh, cho nên lòng mình vui, vui trong cái yên tĩnh này, vui với đạo nè. Còn nếu mà chúng ta vui ở bên ngoài nữa thì người ta bảo là vui trong tham dục, vui trong tham dục, vui rồi khổ. Hai này khác. Sau cái vui này sẽ có cái khổ đi theo đó. Cái khổ đi theo sau cái vui này, bất cứ một cái vui nào trên cuộc đời này nữa mà nằm trong cái tham dục này đều đưa tới khổ hết. Còn cái vui mà với đạo này nữa thì cái vui trong lòng của mình, cho nên cái này nó trở thành trường cửu. Cho nên nó có những người mà ta ở trong núi trong rừng như vậy đó, ta sống một cái đời sống đơn giản như vậy mà ta thấy vui, ta sống được á, là cái này nè, cái cánh cửa để ta vào đạo này. Tức là đầu tiên cái căn lành chúng ta làm cho chúng ta vui với đạo này. Từ cái chỗ vui với đạo này nữa, chúng ta quên cái chuyện đời đi, chúng ta không thích cái chuyện kia nữa. Ngài Vô Hiền nói là không thích việc đời, không thích cơm ăn và không thích chỗ ở, không thích sang trọng, tại vì tất cả những cái đó đó là điều tổn phúc chúng ta. Tại cái hưởng thụ nào mà không phải tốn kém, phải không? Bất cứ một cái hưởng thụ nào, cái đó chúng ta phải trả giá hết. Đó là trên bước đường tu. Cho nên lúc bây giờ nó mới vui với đạo này. Từ cái chỗ vui với đạo này đó, thì bây giờ đó chúng ta mới không bị cái hoàn cảnh nó quấy đầy nữa. Tại quý vị ở trên cuộc đời này là cái gì? Chúng ta bị công ăn việc làm nó quấy đầy chúng ta. Từ cái chỗ công ăn việc làm này là vì cái nhu cầu chúng ta này là cơm ăn chỗ ở này, phải không? Thế nên cơm ăn và chỗ ở chúng ta hàng ngày này. Nhưng mà nếu chúng ta biết hạn chế một chút á, thì cái ăn chúng ta không nhiều lắm, và cái ở chúng ta cũng không nhiều lắm, cái tốn kém ta không nhiều lắm. Cho nên chúng ta không phải chạy theo nó mà làm cho cái tâm chúng ta khổ nhiều. Tức là biết được cái chỗ này và nhìn trở lại chỗ này nữa, chúng ta thấy ta thay đổi. Đó là trên bước đường tu chúng ta đó. Cho nên chúng ta tiến cái bước thứ hai là tâm chúng ta được yên tĩnh. Cái tâm ta được yên tĩnh, cái này nó gọi là qua mạng thù xa này. Mạng thù xa là cái tâm yên tĩnh. Cho nên nó có hai cái trạng thái tâm để tu hành này. Tâm chúng ta an vui mà không cần ngoại cảnh, tâm chúng ta yên tĩnh để chúng ta tới với đạo. Tới với đạo bằng cái tâm yên tĩnh, cái tâm an vui và cái tâm yên tĩnh này. Cho nên từ cái chỗ cái tâm an vui và cái tâm yên tĩnh này đó, là sao? Nó tạo thành hai cái lực mà tu hành ta. Cái này ta gọi là pháp hỷ thực và thiền diệt thực. Tức là hai cái mà nuôi dưỡng cái tâm của chúng ta đây đó, một là pháp của Đức Phật, hai là thiền. Thiền tức là tâm chúng ta yên tĩnh. Cho nên tâm chúng ta yên tĩnh mà yên tĩnh ở trong pháp của Đức Phật. Cho nên yên tĩnh trong pháp của Đức Phật, cho nên chúng ta mới thấy hằng xa vô số chư Phật này. Tại khi mà ngồi thiền xuống, tại vì có kinh rồi, cho nên ngồi thiền xuống đó, ngồi yên trở lại đó, không làm gì nữa hết đó, thì tâm chúng ta thấy vô số Phật. Tâm chúng ta thấy Phật, từ Phật này, Phật kia, Phật nọ hiện ra trong tâm chúng ta. Đây là trên cái bước đường tu đó, quý vị nghiệm lại thấy. Cho nên tâm của chúng ta mà được an vui và tâm chúng ta được thanh tịnh thì rọi qua cái vô lượng nghĩa kinh, tức là kinh của Đức Phật, chúng ta bắt đầu hiểu rồi. Hiểu được cái này là gì? Tức là kinh của Đức Phật Là Đức Phật nói cho chúng ta đó, tất cả những cái người mà khổ đau nhất ở trên cuộc đời này, cho đến cái người mà sung sướng nhất ở trên cuộc đời này, cái chỗ này nó cùng cực của khổ đau và cùng cực của sung sướng. Cho nên bảo là từ địa ngục A Tỳ, A Tỳ tức là cùng cực khổ đau, lên tới trời Hữu Đảnh, Hữu Đảnh là cùng cực của cái sự sung sướng. Trong kinh của Đức Phật ấy, là hầu hết là diễn tả cái này. Là tại vì Đức Phật đã từng thuyết pháp cho vua chúa nghe, phải không? Mà từng thuyết pháp cho những người làm thuê ở mướn, từng thuyết pháp cho những đám trẻ con chăn trâu, cái nào có đủ hết. Chúng ta đọc hết kinh của Đức Phật rồi, chúng ta thấy mỗi một kinh Đức Phật nói trong một hoàn cảnh khác nhau. Thì cái này đó, thầy nói là từ cái khổ đau nhất ở trên cuộc đời này cho đến cái sung sướng nhất ở trên cuộc đời này, thì nói gộp trở lại đó là sanh tử luân hồi khổ não vô lượng. Thì quý vị thấy đó, cái người mà cùng cực của sung sướng đó, hưởng hết phước là sao? Đọa xuống, phải không? Rồi những cái người mà cùng cực của khổ đau này, hết cái kiếp đọa đày địa ngục này đó, thì chúng ta lại tái sanh lên làm người. Tức là ở trong sáu đường sanh tử này, trong sáu đường sanh tử này đó, luôn luôn luân chuyển. Từ cái nghèo nhất rồi lần lần trở thành giàu nhất, giàu nhất rồi trở thành xuống nghèo nhất cái này. Từ cái sang trọng nhất này trở thành cái hèn hạ nhất, rồi cái hèn hạ này lần lần lên, luôn luôn thay đổi. Mỗi một kiếp người luôn luôn thay đổi. Thành ra ở trong kinh á, thì Đức Phật dạy chúng ta nó tất cả những cái này. Bây giờ đã tâm chúng ta yên tĩnh rồi, chúng ta mới quan sát lại từng việc một mà Đức Phật đã nói trong suốt 49 năm thuyết pháp của Ngài. Thì thầy bắt đầu thầy quan sát cái này đó, thầy nói cái này là kinh vô lượng nghĩa và định vô lượng nghĩa của Pháp Hoa này. Nó khác với các cái định khác đó, mà khi ngồi thiền rồi không biết gì nữa hết, phải không? Còn cái này đó, ngồi thiền rồi đó, thì tất cả những cái lời dạy Đức Phật trong kinh lượng vô lượng nghĩa này đó, nó hiện ra trong tâm chúng ta. Tại là tâm chúng ta rọi qua vô lượng nghĩa đó, thì nó sáng cho chúng ta rồi, sáng lên cho chúng ta rồi đó, thì chúng ta nhìn ta thấy bức tranh của cuộc đời này. Tại là bức tranh của cuộc đời, ta nhìn ta thấy rõ mặt từng người một. Tại là người tốt, người xấu, người nên gần, người nên tránh, tất cả những cái quan trọng nhất của người tu Pháp Hoa. Cho nên chỗ này bảo là từ địa ngục A Tỳ tới trời Hữu Đảnh. Rồi lúc bây giờ chúng ta thấy cái gì nữa? Thấy Phật ra đời thuyết pháp giáo hóa độ chúng nhị thừa và hàng nhân thiên này. Cho nên Phật này đối với chúng ta là ai? Tức là Phật Thích Ca, phải không? Cho nên lúc bây giờ đó, người đó, thì cứ nghĩ Phật cũng là con người. Cho nên trong cái phẩm Như Lai Thọ Lượng, Đức Phật nói đó, trời người và A-tu-la nó cứ nghĩ rằng ta xuất thân từ cung dòng họ Thích rồi đến cội Bồ Đề gần thành già gia mà thành vô thượng giác. Tức là từ một con người rồi tu lên thành Phật đây, phải không? Kinh Pháp Hoa không thấy như vậy. Tại nếu làm con người tu lên làm Phật á, thì tại sao từ khi Đức Phật Thích Ca vào Niết Bàn tới giờ không ai làm Phật hết? Hồi nãy chưa có ai hết á, mà Đức Phật làm Phật được. Thì bây giờ đó, Ngài đã dạy hết cho mình cái cách làm Phật rồi mà không ai làm hết thì sao vậy? Cho nên theo Kinh Pháp Hoa nó dạy khác. Chúng ta thấy cái này khác nhé. Tức là Phật ra đời, thành ra chỉ có Đức Phật ra đời. Ra đời tức là Đức Phật mà sanh trở lại trong loài người chúng ta đó. Cho nên cái này là Phật. Vì vậy đó mà các Phật tử mình nhìn kỹ lên, thấy Đức Phật của mình đó, là con người nhưng mà không giống bất cứ người nào trên cuộc đời này hết, phải không? Cái con người đặc biệt nhất là chỗ này nè. Ngoại hình thì rất dễ coi, bảo là 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Đầu óc thì rất là thông minh, chưa học đã biết rồi. Sức khỏe thì hơn tất cả mọi người. Nội ba cái điều này thôi thì chúng ta thấy khác hơn mình rồi. Rồi trong cái lúc đó nó sao? Cái lòng thương người của Đức Phật nó vô cùng vô tận. Cũng là người, nhưng mà bây giờ ta quan sát kỹ rồi ta thấy người này không giống nhau nè. Hai con người mà Đề Bà Đạt Đa cũng là vương tử, Đức Phật cũng là vương tử, mà hai ông vương tử này nó hoàn toàn khác nhau. Ông này thì hiền lành bao nhiêu thì cái ông này hung ác bao nhiêu. Ông này luôn luôn là cứ ganh tị, Phật á thì luôn luôn nhường nhịn. Hai này khác nhau, cái thái độ này khác nhau đấy chứ. Người nhưng mà có giống đâu, ta người nhưng mà không ai giống ai hết chỗ này. Cho nên ta nhìn kỹ rồi ta nói đây là Phật, đây là Phật ra đời, đây là ác ma ra đời. Hai cái này hãy có Phật thì có ma. Cho nên trên bước đường tu của chúng ta đây, nếu mà có tu thì có ma khảo. Nên các Phật tử phải hiểu cái chỗ này thì tâm tư. Có tu thì có ma khảo, tại vì mình tu nên thì nó mới khảo mình chứ, còn mình không tu nó khảo mình chi? Mình cùng đi theo với nó hết thì sao nó khảo? Tại bây giờ mình tu tức là mình khác hơn nó đi, ngược lại đi, cho nên nó khảo mình chứ. Nếu mà ở trong gia đình hai vợ chồng sống với nhau như vậy đó thì bình thường phải không? Nó đâu có khảo. Nhưng bây giờ cái ông chồng này muốn tu phải không, thì coi chừng bà vợ khảo này. Bà vợ này muốn tu đó, coi chừng ông chồng này khảo này phải không? Tại mình có tu nó mới khảo, còn mình cùng sống với nó thì nó có khảo mình đâu. Tại mình tách rời ra. Cho nên Đức Phật nói là tất cả mọi người mình thì đều có cái quan trái với nhau hết. Cho nên sanh trên cuộc đời này gặp nhau rồi mới kết hợp, mới sống với nhau như vậy đó. Nhưng mà có một người nó muốn bứt phá ra đi, tức là muốn bỏ mà ra đi, tức mình muốn tu, muốn thoát đi cái này nè, thì cái trường hợp cái quan gia này nó cho mình đi đâu, nó phải cản trở. Cái này thì đương nhiên. Cho nên có tu thì có ma, ma khảo. Đây là trên bước tu. Cho nên ma khảo mà mình quyết chí tu đó, thì cái này lần lần mình mới vượt lên được. Cho nên nhìn kỹ rồi mình thấy đây là Phật ra đời. Cho nên bây giờ tất cả các Phật tử chúng ta quan sát đó, ta coi, ta thấy coi ở đây ai là Phật ra đời. Cái người mà giả Phật đó thì cái này nhiều phải không, còn Phật thiệt cái này rất ít. Rồi kế đó nữa là chúng ta thấy các vị Bồ Tát ra đời. Các vị Bồ Tát đó, tùy thuận chúng sanh hiện các loại hình, cứu khổ ban vui, thành tựu lục độ vạn hạnh, trụ bực bất thối. Đây là các hàng Bồ Tát. Cho nên ta nhìn rồi ta mới thấy ở trong xã hội này đó, có những cái ông vua mà rất hiền lành, có những ông quan mà rất trung thực, có những cái người đó, trưởng giả mà rất thương người đó. Trong đời Đức Phật chúng ta thấy đó. Thành ông trưởng giả rất thương người, đây là ông Cấp Cô Độc này, ở trong đời Đức Phật có đó. Thành ra những ông vua mà rất là tốt như vua Ba Tư Nặc chẳng hạn, đây là trên bước đường tu. Cho nên Đức Phật nói đó là các vị Bồ Tát đó. Các vị Bồ Tát hiện ra đời để trợ hóa cho Đức Phật. Cho nên bây giờ trên bước đường tu của chúng ta quan sát kỹ, chúng ta thấy ai là Bồ Tát đây. Cho nên ta nên gần gũi, thân cận, làm quyến thuộc với các vị Bồ Tát này. Nói dễ hiểu là người tốt. Ta phải nhận cho ra được những người tốt trên cuộc đời này mà ta hợp tác, ta làm bạn với họ. Chứ không ta làm ác ma thì ta chết. Thế nên ác ma nhiều hơn và Phật ít hơn, Bồ Tát ít hơn. Nên đây ta mới nói Phật cao nhất xích, ma cao nhất trượng mà. Thế nên ma nhiều hơn. Cho nên chúng ta cẩn thận, phải tìm ra cho được cái người tốt trên cuộc đời này mà ta làm bạn để tu hành, gọi là quyến thuộc Bồ Đề này. Đây là quan trọng nhất chúng ta tìm. Cho nên thấy được các vị Bồ Tát để chúng ta nương vào đó để chúng ta tu hành. Cho nên các vị Bồ Tát khi mà ta gặp họ, ta nương với họ thì sao? Nó có hai cái điều này quý vị nhớ này. Cái điều thứ nhất là khi mà ta nhìn thấy họ, cái tâm ta được an lạc. Cái người nào mà ta tới gần họ, ta thấy cái tâm mình an lạc đó, thì nên gần. Thành trong Kinh Pháp Hoa Đức Phật nói ai gần người này tâm cũng được an đây. Cho nên ta gần cái người nào mà ta thấy tâm ta an á, thì ta nên gần. Ta gần người nào mà ta thấy tâm ta bất an á, thì ta nên tránh cái này. Ta đã trên bước đường tu đó, thầy đã trải nghiệm rồi, thầy thấy này. Khi mà gặp một người nào đó dầu nói cái gì đi nữa, nhưng mà thầy thấy hình như tâm mình không được an, thôi bỏ đi. Còn tới một vị đạo sư nào đó mà mình thấy mình nương với cái vị này, mình thấy tâm mình an, thì cái trường hợp này có thể tới được, dầu hoàn cảnh sống có hẩm hiu đi nữa, nhưng mà đây vẫn là tốt. Cho nên cái kinh nghiệm tu là cái này. Đây là các vị Bồ Tát chúng ta tìm, chúng ta thấy. Cái thứ hai nữa là gì? Đây là tất cả những cái kiến giải của chúng ta đó, những cái hiểu biết sai lầm của chúng ta đó, nhờ cái vị đạo sư này, nhờ cái vị Bồ Tát này khai ngộ. Ta nên nghe những người này nói, nghe những người này dạy, ta nghe càng nghe chúng ta càng thấm. Rồi chúng ta mới tu theo, chúng ta mới sửa đổi, và chúng ta mới trở thành ra cái người tốt thực sự ở trên cuộc đời này. Cho nên trên bước đường tu đó, thầy nói cái này là kinh vô lượng nghĩa. Bây giờ phải đi tới chỗ định vô lượng nghĩa. Mà định vô lượng nghĩa đó, thì cái này ta gọi là bổn môn này, cái gốc của nó này. Còn cái kinh là cái lý thuyết ở bên ngoài, cái định là cái thực tập bên trong. Cho nên kết hợp hai cái này lại, chúng ta tu đó, thì chắc chắn nó phải có kết quả. Thôi thầy ngừng ở đây, tất cả các Phật tử đứng dậy để hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh.